Hoàng tộc Đại Chu, chương 387, 5 phần bảo tàng, góc truyện audio.com, đi thôi, tìm được 5 phần tàng bảo đồ, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Nghỉ ngơi một lát, Thập Tê Am hoàng tử đứng lên nói.
Vâng, điện hạ, mọi người vui vẻ đáp, nơi đây nguy hiểm trùng trùng, không phải cấp thiên tượng, cũng không thích hợp tiến vào.
Mọi người tất nhiên không muốn lưu lại, đoàn người thu thập xong, lập tức rầm rộ đi, trên đường gặp được vài nhóm hung thú nổi điên, đơn giản liền bị giải quyết. Hiện tại, có thập tam hoàng tử che chở, lại có chấn điện hầu áp trận, hơn nữa Phương Vân công lực tiến nhanh, trên cơ bản, khó có thế lực nào, có thể cùng thập tam hoàng tử chống lại. Ngoài 20 dặm, hơn 10 danh tán tu áp thấp thân hình xuống, dán sát mặt đất ở trong một sơn cốc tìm kiếm. Giang Bắc Thiết Ưng, hiện tại ở đây nguy hiểm trùng trùng, không gian thông đạo lại một mực tìm không thấy, ngươi có suy nghĩ gì không? Một hán tử mặt đầy râu ria, thân hình cao lớn thô kệch vuốt cằm hỏi. Những người này, đến từ địa phương khác nhau, vốn là đi riêng lẻ, nhưng mà ở đây nguy hiểm trùng trùng, bởi vì đều là tông phái tán tu, ích lợi kết hợp tạm thời đi cùng một chỗ. Nam tử được hỏi, là một nam tử áo bào xanh, thân hình rất cao, so với những người khác hầu như cao hơn một cái đầu. Ánh mắt trầm ổn, lanh lợi, khi đi đường cũng làm cho người ta có một loại cảm giác như diều hâu dương cánh, lúc nào cũng muốn bay lên. Hiện tại đâu chỉ là chúng ta đi không được. Những người khác cũng đi không được, Giang Bắc Thiết Ưng thanh âm lạnh lùng nói. Ở đây hiện tại cá rồng hỗn tạp, trưởng lão các phái, đệ tử hạch tâm tựa như mèo người được mùi cá, đều chạy đến nơi đây. Hơn nữa, nghe nói Minh Vương Thái Tử cùng Đại Chu Hoàng Thất Hoàng Tử Lưu Triệt đều xuất hiện ở đây. Hai người bọn họ là ai, các ngươi nên biết chứ? Mọi người trầm mặc không nói, trên mặt có một tia ngưng trọng. Minh Vương Thái Tử cùng Đại Chu Hoàng Thất Hoàng Tử Lưu Triệt hai người một bài danh đệ tư thiên tượng bảng, một bài danh đệ tam thiên tượng bảng. Người như vậy, so với một số trưởng lão môn phái còn muốn đáng sợ hơn. Căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Những người chúng ta, lấy công lực của ngươi cao nhất đạt đến cấp thiên tượng. Ngươi có ý gì không? Một tà đạo tán tu cao gầy, khí chất âm lãnh, mở miệng nói. Ý của ta chính là kiếm chỗ ẩn núp đi. Những người này, người nào cũng không phải dễ trêu, gặp phải tất cả chúng ta đều phải chết. Phàm là những người võ đạo cao cường này, thường thường tâm cao khí ngạo, so với chúng ta còn muốn thiếu kiên nhẫn hơn. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là so với chúng ta còn muốn vội vã rời đi hơn. Lúc này chúng ta tốt nhất là án binh bất động, để tránh đụng phải, Giang Bắc Thiết Ưng nói. Không sai, cũng có điểm kiến thức, nhưng tiếp hành động quá chậm. Một tiếng tán thưởng từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt chỉ thấy mấy đạo bóng đen xuất hiện ở chân trời. Một cái lập lòe, lập tức cách xa nhau chỉ còn mấy trượng. Không ổn, đi mau. Mọi người sắc mặt đại biến, quần áo vũ động bốn phía tán ra, đều đào tẩu. Đối phương khí tức cực kỳ cường đại, lúc này tụ cùng một chỗ, ngược lại không bằng tách ra thoát được cho nhanh. Trong đệ tử mắt một đám hơn 10 danh tán tu, lập tức tán thánh một vòng tròn lớn bán kính chừng trăm trượng nhanh chóng hướng ra ngoài bỏ chạy. Cho thấy, năng lực cầu sinh cường đại, hoành, hai đạo trưởng lực thế như bôn lôi tựa như bóp con. Góc truyện audio.com, tiến, thoải mái đem hai gã tán tu chạy trốn ngoài trăm trượng, nhất nhất vỗ chết cơ thể, xương cốt toàn bộ nổ thánh nước bùn, huyết nhục không còn. Ai dám trốn, đều sẽ chết, thập tam hoàng tử lập lòe một cái, không chút bụi trần ở giữa mọi người. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức đáng sợ, đồng thời đem tán tu bọn họ tập trung lại, mỗi người đều cảm giác được chỉ cần mình dám trốn, lập tức đó là một đường chết. Đối mặt cường giả cấp thiên tượng đỉnh phong, bất luận phản kháng gì đều là dư thừa. Thập tam hoàng tử thanh âm lạnh như băng, trong ánh mắt từng luồng sát khí, dữ dội xẹt qua rồi biến mất. Cảm giác được sát khí của thập tam hoàng tử, những người này thân hình run lên, cứ như vậy bảo trì trước tư thế không dám nhúc nhích. Mọi người đều cảm giác như là bạt chùy đập cóc, chỉ cần dám động đậy, lập tức đó là con đường chết. Mọi người đừng nghe hắn, chạy mau. Hắn không có khả năng giết tất cả mọi người, nếu không trốn, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Tráng hán mặt đầy râu ria lúc trước nói chuyện, gầm lú lên, hai vai rung lên, đột nhiên thoát đi, chạy trốn ra ngoài. Không biết sống chết, thập tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đại trưởng trọn vẹn 20 thiên long chi lực bay ra, một trưởng đã đem người hán tử này đánh cho huyết nhục tung tóe. Khi hán tử này bay ra, những người khác một người cũng không nhúc nhích. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, thập tam hoàng tử lời nói rất có lực uy hiếp. Đối với mọi người mà nói, tất cả mọi người là tạm thời ích lợi kết hợp. Người khác chạy hay không, cùng mình không quan hệ, nhưng nếu là người khác chạy, mà mình lại chết, thật sự là chết vô ích. Cho nên, một cái cũng không động, tiếng gió rung động, Phương Vân đã hạ xuống đất, ánh mắt của hắn quét qua, khi xẹt qua ba chỗ rơi vãi huyết nhục, ánh mắt có chút biến ảo.
đám người Phương Vân, Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu cùng Thập Tam Hoàng Tử đều là người triều đình, nói một cách khác đều là trên một con đường. Thập Tam Hoàng Tử thái độ coi như tính là dụ dỗ, dễ thân. Nhưng đối mặt với những tán tu tông phái này lại khác. Thập Tam Hoàng Tử lập tức cho thấy bản thân kế thừa được sự bá đạo cùng lãnh khốc của Đại Chu Đại Thống trong tương lai. Đại Chu Triều nghiêm cấm cấu kết nước ngoài tông phái chính là trọng tội. Nhưng mà có rất ít người chính thức để ý tới cái này. Phương Vân gặp được một số tu sĩ tông phái cường đại nước ngoài còn có thể hòa bình ở chung. Nhưng Thập Tam Hoàng Tử thì hoàn toàn khác, làm một hoàng tử chính thống, hắn và tu sĩ tông phái nước ngoài, hoàn toàn là không phải chuyện bình thường. Hoặc là thần phục làm thuộc hạ, hoặc chính là kẻ địch. Thời đại Trung Cổ núi sông sụp đổ, dân chúng lầm than đồ thán. Cái loại hắc ám cùng hỗn loạn này chính là tông phái giới tham gia thế tục hoàng quyền tạo thành. Tông phái nước ngoài chính là nguyên nhân làm loạn tư tưởng quan niệm này từ xưa đến nay. Không chỉ là Đại Chu, ở hai triều đại trước Đại Chu, Ân Triều cùng Đại Thương Triều, cũng có cùng một quan niệm. Chỉ có điều, loại quan niệm này, đến Đại Chu Triều, đã phát triển đến cực hạn. Thế cho nên trực tiếp đem cấu kết nước ngoài tông phái làm trọng tội trực tiếp ghi vào Đại Chu luật pháp. Tuy độ chấp hành mạnh yếu khó có thể khống chế, nhưng quyết tâm của Đại Chu Triều áp chế tông phái, so với bất luận triều đại nào đều mạnh hơn. Cũng đã đều hồi kịch liệt, Đại Chu, góc truyện audio.com, triều 10 vạn đại quân chinh phạt chính là để làm việc này. Thập Tam Hoàng Tử tự cho mình là hoàng thất chính thống, quan điểm khi đối đãi tông phái, đều giống nhân hoàng như đúc. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Phương Vân chắp tay đứng yên lặng đứng ở sau lưng Thập Tam Hoàng Tử cũng không nói lời nào. Sau một lát phần Đông Vương Hầu, dựa theo công lực cao thấp cũng lục tục hạ xuống. Các tán tu trong lòng nặng trịch từ khi Phương Vân hạ xuống, rất nhiều người cũng cảm giác không ổn. Một Thập Tam Hoàng Tử đã khó đối phó, lại thêm cường giả khác khí tức không kém là bao nhiêu, trên cơ bản, trong hơn 10 người có thể chạy 1-2 người đã là không tệ rồi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Giang Bắc Thiết Ưng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người Thập Tam Hoàng Tử trầm giọng nói. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp thiên tượng, tuy không bằng Phương Vân, nhưng cũng không thể khinh nhục. Tất nhiên đã khó chạy thoát, không băng đơn giản đối mặt. Người tên là gì? Thập Tam Hoàng Tử ánh mắt rơi vào trên người Giang Bắc Thiết Ưng. Giang Bắc Thiết Ưng trả lời rất gọn gàng. Rất tốt, ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cản ngươi thần phục ta. Ta sẽ không giết ngươi. Thập Tam Hoàng Tử nhìn sang Giang Bắc Thiết Ưng, lạnh nhạt nói. Một cường giả cấp thiên tượng, vẫn rất có hữu dụng. Nghe được câu này, các tán tu khác trong lòng trầm xuống. Thập Tam Hoàng Tử chỉ có nhắm tới Giang Bắc Thiết Ưng tựa như đối với bọn họ cũng không hứng thú. Giang Bắc Thiết Ưng trầm mặc cũng không bất mãn, ngươi đừng có mơ tưởng chúng ta sẽ không đáp ứng làm ưng khuyển của triều đình. Giang Bắc Thiết Ưng nhẫn chưa trả lời, một tán tu cao thủ trong đó lập tức quát. Phành, một đạo long khí, hóa thành quyền hình, từ trong hư không bay ra, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, trong nháy mắt đánh nổ tung đầu của người tán tu nói chuyện này. Một vòi máu phun ra, bay lên ba trượng thật lâu thi thể không đầu, mới rơi xuống. Khi ta chưa cho các ngươi nói chuyện. Các ngươi tốt nhất là không được nói lời nào, thanh âm Thập Tam Hoàng Tử trong sự lạnh nhạt mang theo tàn khốc. Đi, đi mau, Thập Tam Hoàng Tử một lần nữa ra tay, mọi người rốt cuộc khủng hoảng, Thập Tam Hoàng Tử điệu bộ này, rõ ràng là không có ý định buông tha những người khác. Hống, một tiếng từng đạo bóng người thoát ra, phóng đi các nơi. Giết bọn chúng, thanh âm của Thập Tam Hoàng Tử, lạnh như băng, quanh quẩn ở trong hư không. Vâng điện hạ, tả hữu thị vệ áo trắng cầm kiếm tính cả các vương hầu khác đều xông ra, đánh về phía những người trong tông phái kia chỉ có Phương Vân, Y Vi Lương, Chấn Điện Hầu cùng với Tôn Thế Khôn là không hề động. Đại Chu Triều cùng tông phái nước ngoài cho tới bây giờ cũng không phải bằng hữu, những vương hầu này bình thường ra vào chiến trường cũng là đã giết người đầy đồng. Giết những tán tu này cũng cảm thấy là đương nhiên tựa như mèo vờn chuột chồn ăn gà bình thường tất nhiên vậy. Tán tu nước ngoài nhân số tuy đông, trong đó không thiếu hạng người ngọa hồ tàng long tu vi kinh thiên. Nhưng đại bộ phận người ra, so ra ra mà nói, võ công vẫn thấp kém. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì được liên tục bao lâu, đã kết thúc. Suy nghĩ thế nào, Thập Tam Hoàng Tử lúc này mới nhìn về phía Giang Bắc Thiết Ưng. Giang Bắc Thiết Ưng chán chảy ra mồ hôi lạnh, Thập Tam Hoàng Tử tu vi, so với hắn cao hơn nhiều. Nếu như phản kháng, trên cơ bản có tử không sinh. Đây là Góc truyện audio.com, vấn đề khó lựa chọn giữa mặt mũi cùng tính mạng, thịch, Giang Bắc Thiết Ưng thoáng cái quỳ xuống, thuộc hạ ra mắt Thập Tam Hoàng Tử, mấy chục năm tu luyện võ đạo không dễ, vượt qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất không dễ, thông qua 36 tầng thiên cương thế giới lại càng không dễ, Giang Bắc Thiết Ưng cũng không muốn uất ức chết đi như vậy. Rất tốt, ngươi là người trong tông phái, nên biết triều đình có cơ cấu chuyên môn dò xét người trong tông phái, ta cũng không ở trên người của ngôi hạ cấm chế. Ngươi nếu là đổi ý, phản bội, chạy trốn, ta sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải chết đơn giản như vậy. Điểm này, ta nói trước cho ngươi biết, hy vọng ngươi một mực nhớ kỹ. Thập Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói. Vâng, Giang Bắc Thiết Ưng tuyệt không dám vi phạm. Giang Bắc Thiết Ưng cúi xuống, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Đối mặt với một cường giả võ đạo cường thế hoàng thất, cảm giác tựa như ở trên lưỡi đao cận kề giữa sống và chết, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Đứng lên đi, đám người kia, lấy ngươi cầm đầu. Ngươi nên biết tàng bảo đồ tiến vào không gian, rơi vào trong tay người nào. Thập Tam Hoàng tử chắp tay mà đứng, quần áo áo bồng bềnh, mở miệng nói. Cách chương.